Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 3 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đã khởi tố 248 bị can, khám xét 32 trung tâm đăng kiểm trên cả nước.
Việc điều chỉnh giá điện năm 2023 sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng.
Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ trong tháng 1 2023 đạt trên 95%.
OPEC cộng giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều ngày hôm qua liên quan đến việc điều chỉnh giá điện trong năm 2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định việc điều chỉnh giá điện sẽ được tính toán, đánh giá trên cơ sở cân nhắc hết sức đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống của người dân, kể cả việc điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ. Mặt khác, đại diện Bộ Công Thương cho biết năm 2022, EVN ước lỗ khoảng 31.000 tỷ đồng. Để bảo đảm cân bằng tài chính cho EVN, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Ủy ban Quản lý Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan ra soát, đề xuất các giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.
Cũng tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô đã thông tin liên quan đến quá trình điều tra các sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo công an các địa phương khám xét 32 trung tâm, khởi tố 248 bị can tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước. Qua điều tra cho thấy một vài lãnh đạo phòng kiểm định Cục Đăng kiểm nhận hối lộ định kỳ theo tháng, theo quý của một số trung tâm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động, lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra đánh giá định kỳ, ký duyệt mã đăng kiểm, thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả về phanh, khí thải.
Dự kiến tuần tới, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 65 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Đến thời điểm hiện tại, Bộ đã triển khai xong quy trình đánh giá tác động, xin ý kiến các bộ ngành, tổ chức, chuyên gia cũng như là tổ chức quốc tế. Bộ Tài chính cũng đã tổng hợp xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo quy trình. Với tiến độ như vậy, Bộ Tài chính kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm thông qua những nội dung nghị định mới để các quy định thích ứng với tình hình thực tế, từ đó củng cố niềm tin của thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành.
Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 1 năm 2023. Theo đó, tỷ lệ bay đúng giờ chung ở mức cao đạt 95,3%, chỉ giảm 0,9 điểm so với tháng trước và tháng 12 năm 2022. Trong khi số chuyến bay khai thác tăng 15,6%, Bamboo Airways là hãng có tỷ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ OTP đạt 96,4%, cao nhất toàn ngành. Tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của Vietnam Airlines tăng so với tháng trước, đứng ở vị trí thứ 2 với 95,9%. Hãng bay còn lại trong top 3, hãng bay nội địa lớn nhất Vietjet Air cũng ghi nhận tỷ lệ bay đúng giờ khá cao đạt 95%.
Theo Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1 năm 2023 đạt 24.852 tỷ đồng, đạt 5,8% so với dự toán. Dự toán là 425.000 tỷ đồng, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu năm mới, việc Trung Quốc mở cửa biên giới là động lực đã giúp xuất nhập khẩu hàng hóa có cơ hội tăng trưởng. Số thu ngân sách nhà nước đầu năm giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022 do có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Tháng 1 năm 2023 là tháng có Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán kéo dài nên số ngày làm việc ít hơn tháng trước và tháng 1 năm 2022.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết trong tháng 1 năm 2023, xuất khẩu thủy sản chỉ đạt được khoảng 600 triệu đô la Mỹ, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu cá tra giảm 50%, tôm giảm 46%, cá ngừ giảm 32%. Riêng mực và bạch tuộc vẫn giữ được tăng trưởng dương 4%, cùng các loại cá biển khác tăng 6%. Nguyên nhân sụt giảm là do ảnh hưởng theo đà thị trường cuối năm, trước và dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, nền kinh tế dự báo có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Đồng Khởi, quận 1 để phục vụ tổ chức sự kiện kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, từ 16:30 đến 21:30 ngày hôm nay, cấm tất cả các loại xe vào đường Đồng Khởi, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Nguyễn Thiệp, quận 1. Sở Giao thông Vận tải thành phố yêu cầu người đi đường phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ để tránh tình trạng ùn tắc.
Theo các doanh nghiệp kinh doanh ga, giá ga thế giới đã tăng mạnh thời gian qua, do đó giá ga bán lẻ trong nước có những diễn biến tương tự. Cụ thể, mỗi bình ga loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng trung bình 63 đến 64.000 đồng. loại 45kg tăng 230.000 đến 236.000 đồng một bình, tùy thương hiệu. Hiện nguồn ga trong nước đang nhập khẩu khoảng 60%, nên giá ga bị chi phối và ảnh hưởng bởi giá ga thế giới.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác OPEC cộng đã thống nhất giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng hiện nay trong bối cảnh triển vọng nhu cầu nhiên liệu đang dần cải thiện tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu toàn cầu. Quyết định mới nhất của OPEC cộng được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô đã tăng gần 13% kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất là 76 đô la Mỹ vào tháng trước sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống dịch COVID-19.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2022 của Meta, công ty mẹ Facebook, doanh thu của Meta đạt 32,17 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao hơn mức dự đoán 31,53 tỷ đô la Mỹ của các chuyên gia. Tuy nhiên, Meta cho biết bộ phận Reality Labs, nơi tập trung các dự án và công nghệ thực tế ảo của công ty, đã chứng kiến khoản lỗ 4,28 tỷ đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12, nâng tổng số tiền lỗ trong năm 2022 lên 13,72 tỷ đô la Mỹ.
Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên mức 4%. Đây là lần tăng thứ 10 liên tiếp. Song Ngân hàng Trung ương Anh cũng làm rõ rằng lãi suất đã gần đạt đến mức đỉnh và có thể đây là lần tăng cuối cùng trong đợt tăng này. Trước đó, các dự báo cho thấy lạm phát tại Anh hiện đã đạt tới mức đỉnh và sẽ giảm dần trong năm nay và năm tới, có thể giảm tới mức mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Anh đặt ra.
Hãng Bloomberg đưa tin số vụ phá sản ở Thụy Điển đã tăng lên mức cao nhất trong một thập kỷ vào tháng 1 vừa qua, trong bối cảnh các công ty xây dựng đối mặt với nỗi áp lực ngày càng gia tăng từ cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất đang diễn ra. Theo các phương tiện truyền thông, số lượng hồ sơ phá sản đã tăng lên 622, đánh dấu mức tăng 47% so với một năm trước đó. Thụy Điển đang phải vật lộn với tình trạng giá bất động sản sụt giảm tồi tệ nhất trong 3 thập kỷ. Tình hình trên đã góp phần làm gia tăng các vụ vỡ nợ trong lĩnh vực xây dựng, với 130 công ty xây dựng nộp đơn xin phá sản vào tháng trước.
Theo các chuyên gia, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tăng trưởng chậm, lạm phát cao và bất ổn toàn cầu sẽ khiến mức sống của người dân Mỹ Latin giảm sút. Trong đó, những người nghèo nhất là nhóm dân số chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng kinh tế sụt giảm. Ngoài ra, bất ổn kinh tế không chỉ ảnh hưởng đến những người nghèo nhất mà cả tầng lớp trung lưu, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Các chuyên gia của IMF cho hay là các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ Latin gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi hậu COVID-19, trong khi tiền lương của những người lao động có thu nhập trung bình bị xói mòn do giá cả tăng mạnh.
Hội đồng Quốc phòng và An ninh Myanmar đã nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp tại nước này thêm 6 tháng. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố khi các tướng quân đội ở nước này lật đổ chính quyền dân sự vào hồi tháng 2 năm 2021. Hiện mốc thời gian tiến hành bầu cử chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc gia hạn tình trạng khẩn cấp, nhiều khả năng thời điểm tổ chức bầu cử ở nước này sẽ được lùi lại sang tháng 8, vì bầu cử không thể tổ chức khi đất nước được đặt trong tình trạng khẩn cấp.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 2 tháng 2, VPF đã gửi công văn thông báo đồng ý với kế hoạch triển khai tổ chức trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Trong công văn số 31, được đội bóng phố núi gửi tối ngày 1 tháng 2. Theo đó, để tránh xung đột quyền lợi giữa hai nhà tài trợ, đội chủ sân Pleiku sẽ không để chữ nước tăng lực bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt xuất hiện. Hoàng Anh Gia Lai chỉ quảng cáo bằng logo của nhà tài trợ. VPF trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ câu lạc bộ đã chấp nhận đề nghị này. Như vậy là trận đấu mở màn mùa giải của Hoàng Anh Gia Lai với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu vào lúc 17 giờ ngày 4 tháng 2. Trên trang chủ, Chelsea đã chính thức công bố đoạn video ngắn giới thiệu tân binh Enzo Fernandez. Nhà vô địch World Cup 2022 gia nhập Chelsea với mức phí là 106,8 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2031. Tại đội bóng mới, ngôi sao người Argentina sẽ mặc số 5. Còn tại Tây Ban Nha, Athletic Bilbao xác nhận đã chiêu mộ thành công Ander Herrera từ Paris Saint-Germain. Cầu thủ người Tây Ban Nha thi đấu tại Bilbao theo dạng cho mượn ở đầu mùa giải năm nay, trước khi được mua đứt với mức phí không được tiết lộ. Bản hợp đồng mới của anh sẽ có thời hạn đến năm 2024. Mùa giải năm nay, Ander Herrera đã ra sân 11 trận cho Athletic Bilbao và có được một kiến tạo. Sau gần một thập kỷ cống hiến cho đội tuyển Pháp với 93 lần ra sân, trung vệ Raphael Varane đã chạm đến đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2018 trên đất Nga. Tại Qatar cuối năm ngoái, Varane cũng thi đấu xuất sắc giúp đội tuyển Pháp lọt đến trận chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, anh và đồng đội không thể bước lên bục vinh quang khi thua Argentina trên chấm luân lưu. Theo Varane, giờ là thời điểm thích hợp anh từ giã đội tuyển quốc gia để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng như hạn chế nguy cơ dính chấn thương giai đoạn cuối sự nghiệp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường, lượng ẩm mà nó đưa vào cũng nhiều hơn, làm cho các tỉnh phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, phía Đông Sơn La, Hòa Bình, nền nhiệt hầu khắp các khu vực này đều ở trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trong không khí duy trì ở mức cao trên 87%, trời bắt đầu có dấu hiệu của hiện tượng nồm ẩm. Còn với khu vực Lai Châu, Điện Biên, phần phía Tây của tỉnh Sơn La không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời vẫn có nắng nhẹ, nền nhiệt ngày vẫn ở mức cao từ 23 đến 26 độ. Cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận trong ngày hôm nay vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, vùng ven biển có mưa rải rác. Dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ. Mây nhiều, nắng yếu và nhiệt độ không cao cũng là xu hướng thời tiết ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Với khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nắng mạnh hơn, nên nhiệt sáng cũng cao hơn Tây Nguyên, nên mức nhiệt ngày cũng nhỉnh hơn so với các tỉnh Tây Nguyên và dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật nhiều hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.